Nhưng mà nếu mà chúng ta xét theo cái trật tự mà hữu hình đấy thì con người đấy là cái mà bậc cao nhất. Và khi mà ở bậc cao nhất ấy, thì có nghĩa là bao gồm tất cả những cái bậc ở dưới. Nhưng mà nếu mà xét theo mà cái mà không có làm bằng vật chất ấy, thì con người đứng bách. Là bởi vì con người tuy mà có cái trí khôn, nhưng mà con người phải để mà có mà lý trí, phải có kiến thức ấy, thì con người phải dùng cái cảm giác để mà lấy những cái chất liệu để mà suy luận, trong khi mà các thiên thần đó là họ không phải làm như thế vậy. Các thiên thần đó là họ đó là có những cái kiến thức họ hiểu ngay, không cần gì mà phải đó là qua cái cảm giác như mình, mà họ cũng chẳng có cái thân thể mà họ có cái cảm giác ở trong đầu. Rồi ở trên thiên thần đó là Chúa đó là cái cấp bậc hoàn hảo nhất. Và ở nơi Chúa đó là nó không có cái tiềm năng, tất cả là nó đó là chúng ta gọi đó là cái hiện thể. Cái sự hiện hữu của Chúa, cái trí tuệ của Chúa và cái hành động của Chúa nó là một. Trong khi mà ở nơi thiên thần với lại nơi con người đó là nó khác. Cho nên chúng ta nhớ là trong cái trật tự tạo thành ấy, là nói như thế vậy để cho chúng ta biết là cái mối liên hệ của chúng ta với lại tất cả những cái tạo vật của Thiên Chúa. Những cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta sẽ dựa ở trên cái bản vẽ này. Cho nên đó là trong mấy lớp kế tiếp là xin các anh chị đó là chúng ta mang theo để cho chúng ta đó là xem coi là nó ảnh hưởng giúp cho chúng ta đó để chúng ta đọc những cái này đó, nó tương đối là nó dễ hiểu hơn. Cái câu hỏi mà chúng ta đang là bàn tới trong cái tuần vừa rồi và những cái tuần này đó, là mình biết là cái con người của mình đó, là nó là cái miss, phải không? Đó là cái trộn giữa cái mà xác thân và cái linh hồn. Đó. Và mình đã nói đó là cái linh hồn của mình đó, nó là cái form, đó mà mình gọi đó là cái mô thể, mô hình, mô thể, là được tạo dựng nên là bởi Thiên Chúa và được phú bẩm vào trong con người. Và cái linh hồn của mình không ai mà tạo ra nó được ngoài trừ Thiên Chúa. Thiên Chúa là cái người tạo như thế nào? Và tất cả anh chị cứ thử suy nghĩ coi là khi mà một cái mà cục thịt, tức nghĩa là từ ở trong cái bụng của mẹ mà trở thành một con người, trở thành một cái đứa trẻ trong bụng mà bắt đầu đó là có cái trí khôn, thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn nó không do, không có cái gì mà trong con người mà có thể tạo thành cái mà nó có thể nó hiện hữu. Chúng ta nhớ là linh hồn đó là nó có thể hiện hữu độc lập của mình đó, không cần đến cái thân xác. Cho nên chúng ta nhớ đó là khi mà cùng một cái mà chúng ta đang nói đến cái chỗ mà được tạo thành đó, đến khi mà con người mà chết cũng cái xác đó. Nhưng mà khi mà linh hồn, một khi mà linh hồn nó không còn nữa thì cái con người nó mất cái sự hiện hữu. Mặc dù rằng đó là linh hồn vẫn sống, nhưng mà linh hồn sẽ đi về với Chúa để mà chịu phán xét. Ở đây chúng ta thấy là cái linh hồn của con người là cái đó, nó hết sức là đặc biệt. Cho nên người ta nói đó là cái yếu tính của con người, của linh hồn đó, nó là cái mà đặc biệt đó, nó là cái mà nó luôn luôn nó hiện hữu, không có bao giờ mà nó mất cả. Đó là cái yếu tính của linh hồn và nó là cái nguồn gốc của tất cả những cái. Thì cái câu hỏi chúng ta đang đặt ra đó là, thế thì một linh hồn như thế vậy đấy, nó là cái form của thân xác đấy, thì nó liên nối kết với cái thân xác làm sao? Có cái gì mà nối với hai cái đó không? Thế đó là cái câu hỏi mà họ đặt ra. Có người thì họ bảo rằng đó là nó nối với nhau bằng cái mô tô để mà nó có thể nó điều khiển cho tất cả cái thi thể nó chạy. Vậy thì mà khi cái chết thì cái motor đó nó đi đâu? Và có ai mà mở ra mà giải phẫu con người mà thấy cái motor đó nó nằm ở trong đầu của con người không? Có thể là nếu mà không bằng motor đó thì nó có nối kết nó bằng cái gì khác không? Do vậy thì có những cái phái mà nó nói là nó là nối kết với nhau bằng cái nó giống như là cái ánh sáng. Thì chúng ta thấy mấy cái câu hỏi nó liên tiếp nhau đó. Bây giờ chúng ta thấy đó, nó nói họ cái những cái phái mà nó nói rằng đó là cái linh hồn của cây cỏ đó là nối kết với nhau bằng cái ánh sáng của những cái ngôi sao, và cái linh hồn của những con vật đó thì nó liên kết nó nối kết với nhau bằng cái thủy tinh, ánh sáng thủy tinh, còn linh hồn của con người đó thì liên kết với nhau bằng cái mà ánh sáng của bầu trời, ánh sáng của thiên đàng. Thánh Phaolô, Thánh Thomas nói tất cả cái điều này là cái điều mà nực cười và sai, là bởi vì ánh sáng không phải nó là cái thân cái thi thể, và cái mà người ta nói về cái mà yếu tố thứ năm đó, thì nó không bao giờ nó bước vào một cái cách mà chất liệu với những cái mà nó phức thể như là cái thân thể của con người. Cho nên là chỉ còn có một cái mà Thánh Thomas nói đó là cái linh hồn của mình nó liên kết trực tiếp với lại cái thân xác của mình như là một cái mà mô thể cho cái chất thể. Đó là cái mà tại Thánh Thomas chọn, tức nghĩa là khi mà cái form đó, cái mô thể đó mà nó đi vào trong cái thân xác của con người, nó không cần phải nối kết với cái gì cả, nhưng mà nó sẽ chi phối tất cả những cái hoạt động ở trong cái thi thể của con người. Mà ở đây chúng ta cần phải phân biệt cái này, đó là nói về cái mô thể với cái chất thể. Thì khi mà chúng ta nói đến cái mô thể thì nó có hai loại mô thể. Một cái loại mô thể mà nhà hàng chúng ta nói là cái cấu trúc của cái căn nhà này, cái mô hình của nó, thì nó có hai loại. Cái này thì gọi nó là cái accidental, có nghĩa là accidental có nghĩa là cái gì, có nghĩa là nó không hiện hữu một mình được, đến khi mà phá nó đi đó là nó sẽ mất. Nhưng mà cái linh hồn của mình không gọi là cái accidental, mà mình gọi nó là cái substantial, nghĩa là cái chính yếu, cái mô hình chính yếu mà bỏ nó ra nó vẫn sống của một mình đang hiểu. Nhưng chúng ta hiểu là nó là những cái quan điểm về triết học và suy luận. Đó. Nhưng mà đồng thời nếu chúng ta nói về cái đức tin đó, thì chính chúng ta thấy đó là trong cái sách mà Maccabe, khi mà mẹ bà ấy khuyên những cái người con của bà ấy, bà nói rõ, bà bảo rằng đó là mặc dù rằng mẹ ban con 9 tháng 10 ngày, nhưng mà mẹ chẳng biết đó là cái hồn của con tạo ở trong lòng mẹ như thế nào cả. Chỉ có Đức Chúa Trời là cái người đó mà đã tạo dựng nên, mà chính Đức Chúa Trời đó là cũng sẽ là ban lại cho con. tất cả những cái mà con đã bị mất cái thân xác hay cái linh hồn của con. Đây là chúng ta thấy như vậy, nghĩa là nó là cái tạo dựng của Thiên Chúa, và cái con người của chúng ta đó là nó nằm giữa cái con vật và thiên thần, nghĩa là cái tạo vật nằm giữa hai cái, nó có những cái của con vật và nó có những cái của thiên thần. Thì sự ra đó là khi chúng ta nói về cái vấn đề về cái linh hồn đó, thì chúng ta không thể là chúng ta nhìn thấy và để mà chúng ta có thể mà chúng ta nói với anh được, nhưng mà chúng ta chỉ dùng, có thể dùng được là những cái hiệu quả mà chúng ta quan sát những cái mà ở trong trời đất để cho chúng ta thấy đó là cái con người nó khác với cái con vật làm sao. Nó có những cái nó giống thể con vật. À, như nói mà về cái mà ngũ quan, nhìn, nghe, ngửi, nếm, rồi đụng, chạm, giống hệt không vậy? Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy là con người của chúng ta đó là nó khác với con chó không? Chắc chắn là khác. Mà cái khác đó là cái gì? Đó thì chúng ta thấy đó là cái đó mà cái khác đó là chúng ta là cái chỗ chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta biết lý luận, chúng ta biết là phân biệt những cái trái, cái phải. Cái đó là những cái nó làm cho chúng ta khác. Thì cái đó nó đến từ đâu? Đó, thì chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu những cái điều đó để khi mà bắt đầu đi vào trong cái luân lý ấy, là nó sẽ dựa trên tất cả như thế này. Chứ nó không phải là những cái mà tưởng tượng hay cái chiều tượng gì cả, nhưng mà nó đến từ tất cả những cái này, là từ những cái mà Thiên Chúa cho ban cho chúng ta đó, là nó có những cái cơ quan ở trong cái con người mà nó liên hệ với nhau, và linh hồn là cái chủ thể đó mà nó phải kiểm soát hết tất cả những cái này theo cái đường lối của Thiên Chúa đó. Chứ nó không phải đó là cái luân lý, không phải cái là anh nói đúng, anh nói thế nào, người này nói cũng đúng, người kia nói cũng đúng, nó không phải như thế vậy. Nơi chúng ta hiểu cái điều đó, nên đây đó là không có những cái này đó mà vào trong cái đề luân lý, đó là chúng ta sẽ giống như chúng ta lạc vào cái cánh rừng, vì chúng ta không có biết cái chỗ nào chúng ta thoát ra được. Cho nên chúng ta thấy đó là mặc dù là nó có những cái của con vật, mà đó là trong cái thân xác là chúng ta phải đó là chịu cái sự chi phối của nó, nhưng mà cái linh hồn của chúng ta đó là nó, chúng ta phải vâng lệnh cái sự điều khiển của linh hồn, mà phải đó là vượt qua được tất cả những cái mà nó thuộc về cái phần xác. Cho nên là chúng ta thấy là sở dĩ mà chúng ta đi cái chỗ này đó là nó hơi lâu, là bởi vì đây nó là cái mà chính yếu của Thánh Thomas về cái vấn đề cái tạo dựng của Thiên Chúa, trước khi chúng ta bước qua cái lãnh vực mà chúng ta sẽ đi tìm để hiểu đó là từng mỗi cái cơ quan mà Chúa dựng nên, rồi sau đó chúng ta mới nói đến cái chuyện mà những cái hành động từ cái cơ quan đó. Đây chúng ta hiểu đó là cái lý do là giải tại làm sao chúng ta cứ phải tiến hành như thế vậy, đó là chúng ta mà chúng ta dựa là chúng ta phải dựa vào trên cái mà tạo thành của Thiên Chúa. Nên đó là những cái đó là những cái mà các anh chị phải nắm để mà khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta bước vào trong cái phần luân lý đó, thì chúng ta sẽ đi nó chi tiết hơn thì các anh chị sẽ hiểu. Bây giờ cái câu hỏi thứ 8 là hỏi là cái linh hồn nó có ở trong mỗi cái phần của cái thân xác không? Tại vì người ta nghĩ đó là nếu mà muốn chi phối tất cả các phần thì phải đi vào trong đó để mà chi phối các cái phần ở trong thân thể. Như là chi phối cái bao tử, chi phối cái trái tim, chi phối cái trí óc, tất cả là nó đòi là linh hồn phải có mặt ở trong đó để mà điều khiển. Thì chúng ta phải hiểu đó là cái mà chỉ cái mà nó ở trong mỗi cái phần đó là như thế nào, chắc chắn là nó sẽ phải nắm và nắm tất cả những cái mà ở trong phần người, nhưng mà nắm bằng cái cách nào? Cho nên Thánh Thông Ba nói đó là nếu mà linh hồn mà liên kết với lại cái thân thể hoàn toàn nó giống như là một cái động cơ thì chúng ta có thể nói là nó không ở trong mỗi phần của thân thể. Và là bởi vì cái động cơ nó chỉ cần kéo đến chỗ nào mà nó cần cho nó chạy thôi. Và những cái nào mà và thực sự ra mà nếu mà nói mà cái động cơ thì nó cũng chỉ nối được một hai phần nhé, đâu có thể là nó nối hết tất cả được. Và nối hết tất cả có nghĩa là mỗi một cái động cơ nó phải hoạt động riêng, chứ nó phải là một cái động cơ mà điều khiển hết tất cả được. Nhưng mà cái linh hồn nó liên kết với thân thể giống như là một cái mô thể, cho nên nó là nhất thiết là nó phải ở trong tất cả cái thân thể và trong mỗi cái thành phần của nó. Và vì nó không phải là cái accidental form, chúng ta vừa nói về cái khác biệt giữa cái accidental, tức là cái mô thể mà tình cờ hay là mô thể phụ thuộc. Cái accidental chúng ta có thể nói là vậy. Nhưng mà đó là cái mà mô thể chính yếu của cái thân xác. Và cái mô thể chính yếu nó hoàn hảo không phải là chỉ có tất cả toàn thể, nhưng mà còn mỗi phần của cái toàn thể nữa. Nó không phải là nó chỉ có mà làm hoàn hảo cái trái tim, nhưng mà nó làm hoàn hảo tất cả. Và vì cái mà toàn thể đó là nó gồm chứa trong các cái phần đó, nhiều phần nó làm thành các cái toàn thể, cho nên nó là một cái mô thể của cái toàn thể mà nó không có cho cái sự hiện hữu cho mỗi một cái phần của thân thể. Thì nó là một cái mô thể mà nó gồm chứa ở trong cái mà cấu thành và trật tự, chẳng hạn như là cái mô thể của một cái căn nhà, và một cái mô thể như thế đó là chúng ta gọi nó là đó là phụ thuộc. Nhưng cái linh hồn nó là cái mô thể bản thể, mô thể chính, và vì thế cho nên nó phải là cái mô thể và nó cái hành động không chỉ cho toàn thể nhưng mà còn cho mỗi phần. Bởi thế cho nên khi mà lấy đi linh hồn, như là chúng ta không có nói là của một cái con vật hay là của một con người, trừ phi mà chúng ta nói theo cái nghĩa tương đương, như là khi chúng ta nói về một cái con vật vẽ sơn hay là cái con vật bằng đá cũng vậy, là nó xảy ra với cái tay, với cái mắt, với cái xương thịt, như là ông Aristotle ông nói. Có nghĩa là như hôm nay chúng ta nói đó là khi mà một cái người mà họ chết, và đó là có nghĩa là họ cái linh hồn của họ đang khỏi xác, thì cho dấu rằng cái người đó vẫn còn nằm đó, nhưng mà coi như là nó chẳng đang chẳng còn cái hoạt động gì nữa. Đây chúng ta thấy đó là lấy cái linh hồn đi, bởi vì nó là cái mô thể chính, cho nên nó mà mất nó đi nữa là coi như mất hết tất cả. Mặc dù chúng ta thấy vào là tay chân tất cả còn ở đó, nhưng mà không có cái gì mà hoạt động được nữa. Cho nên là chúng ta thấy là nó là cái chính yếu, là một khi mà lấy ra rồi đó là con người đó là trở về các cụ chẳng còn. Nhưng đây ta hiểu được đó. Đó, một cái bằng chứng của cái này là một khi mà linh hồn ra khỏi thân xác thì không có cái phần nào của thân thể mà có thể giữ lại những cái hành động thích hợp của nó. Mặc dù rằng cái mà nó giữ lại cái loại của nó thì nó cũng giữ lại cái hành động của cái loại. Nhưng mà cái hành động mà ở trong đó mà nó thực sự nó làm cho nó là, bởi thế cho nên cái linh hồn phải ở trong toàn thân thể và ở trong cái bộ phận của nó. Xong rồi ông ấy nói qua cho chúng ta biết về cái mà ba cái loại mà tổng thể tương xứng với lại ba cái loại mà được phân chia. Thánh Thông Ba đầu nó rất chính xác ở đây, đầu nó muốn nói cho chúng ta biết đó là khi mà chúng ta nói về cái toàn thể và cái từng phần thì nó có nhiều cái loại mà khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta nói về cái mà toàn thể mà nó nghiêng về cái số lượng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một cái dây điện, rồi đó là một cái toàn thể như vậy, ta cắt nó lại và thành ba đoạn thì nó thành ra những cái thành phần của nó. Nhưng mà đồng thời nó cũng có cái toàn thể mà nó chia được chia ra, đó là bởi cái luân lý hay là bởi cái phần chính yếu. Như là khi mà một vật họ được định nghĩa, nó là những cái phần, chẳng như chúng ta nói là một câu đó, thì nó gồm có chủ từ, động từ, thúc từ. Cái đó là chúng ta nói về cái vấn đề mà luật lý chúng ta chia nó ra. Hay là khi mà chúng ta nói về một cái thức thể như là cái con người hay là cái căn nhà, thì chúng ta chia nó ra là chất thể và vô thể. Đó là cái mà toàn thể với lại cái thành phần của nó. Và có một cái loại thứ ba đó là cái mà nó ở trong tiềm năng. Nó được chia ra đó là bởi những cái phần mà cố hữu của nó. Thì cái mà loại mà tổng thể đầu tiên đó, thì nó không có áp dụng là mà cho cái môn thể, cho những cái môn thể ngoại trừ là có lẽ là nó một cái tình cờ. Và lúc đó đó là chỉ có những cái mà môn thể này, một cái môn thể đó mà nó có một cái liên hệ không có khác nhau với lại cái tổng thể về cái số lượng và cái phần của nó. Như khi mà ông nói về cái mà màu trắng, như là chúng ta quan tâm đến cái chính yếu của nó đó, thì nó được sửa soạn bằng nhau để nó có thể đó là ở trong toàn thể cái bề mặt và trong mỗi cái phần của cái bề mặt. Và vì thế cho nên cái mà cái mặt bề mặt đó là nó được chia ra, và cái trắng ấy, thì nó cũng được chia ra một cái cách mà tình cờ. Nhưng mà ông nói chúng ta hàng như là chúng ta sơn cái một cái tường và có màu trắng, thì chúng ta thấy đó là nó là cả nguyên cái bức tường có màu trắng. Nhưng mà cái mà sơn đó là nó được phân chia ra từ hết các phần để nó có thể nó phong vào hết tất cả. Và khi mà chúng ta đập cái mặt nó ra thì cái tường đó là nó phân ra từng mảnh, thì cái trắng đó là nó cũng đi theo, và đi theo cái bức gỗ, cái tường gỗ đó, và nó chia ra từng mảnh một. Nhưng mà chúng ta thấy mà cái mô thể mà nó đòi hỏi cái sự thay đổi ở trong các phần, giống như là cái linh hồn, và đặc biệt là cái linh hồn của những cái con vật mà hoàn hảo, thì nó không có bằng nhau khi mà liên quan tới cái toàn thể hay là cái phần. Vì thế cho nên chúng ta không thể nói là nó được chia ra một cách tình cờ khi mà cái toàn thể nó được chia ra. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái tổng thể mà về số lượng thì không thể là được gán cho linh hồn, hoặc là nó chính yếu, hoặc là nó đó là tình cờ. Nhưng mà chỉ có cái loại thứ hai đó, khi mà chúng ta nói mà về cái lý luận đó, chúng ta nói chả chúng ta khi mà chúng ta chia cái câu ra thành chủ từ, động từ, thúc từ, hay là chúng ta chia một cái phức thể nó ra thành cái chất thể với lại cái mô thể, cái linh hồn của chúng ta thì có thể là theo cái kiểu đó thôi, nó là tổng thể nhưng mà nó chia ra thành những cái phần như vậy, chứ không phải là chia ra một cái cách số lượng giống như là khi chúng ta sơn nhà hay là chúng ta làm với cái công việc gì mà tương tự. Cho nên chúng ta thấy là cái mô thể được gọi đó là cái nguyên lý của cái hoạt động, nghĩa là cái linh hồn của chúng ta đó là cái nguyên lý của tất cả những cái hoạt động ở trong con người. Bây giờ chúng ta đi qua cái câu 77, là chúng ta đây là cái câu mà các anh chị chúng ta đã là cần thiết để chúng ta đó là phải hiểu trước khi mà chúng ta bước vào trong cái phần luân lý của Thánh Thomas, có nghĩa là các cái quan năng, chúng ta gọi cái power đó là cái quan năng ở trong cái linh hồn, đó là một cái cách chung. Câu hỏi đầu tiên hỏi đó là cái chính yếu của cái linh hồn đó là gì? Có phải là cái mà năng lực của nó không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không. Nó không phải là cái năng lực của nó, nhưng mà nó là cái hành động của nó, hay là chúng ta gọi đó là cái hiện thể, có nghĩa là nó luôn luôn nó sống. Cái đó là cái chính yếu của cái linh hồn, chứ nó không phải đó là cái mà năng lực của nó. Là bởi vì làm sao ở đây đó là Thánh Thomas nói cho chúng ta rất là rõ, Ngài nói đó là chúng ta không thể nào mà chúng ta chấp nhận là cái quan năng của linh hồn đó là cái gì chính yếu. Mặc dù rằng có một số người đó là họ quan điểm như thế, và cái mà cho cái mục đích hiện tại đó, thì chúng ta có thể chứng minh theo hai cách. Thứ nhất là bởi vì chúng ta thấy đó là cái quan năng và cái hành động là nó chia cái hữu thể, vì chúng ta gọi là cái hữu thể có nghĩa là bất cứ cái gì mà nó hiện hữu. Cái being chúng ta nhớ cái chữ đó. Và bất kỳ cái loại nào của hữu thể là chúng ta phải liên quan tới một cái quan năng và những cái mà hành động của nó, và nó cùng một cái giống. Bởi thế cho nên nếu mà cái hành động mà nó không ở trong cái giống của cái bản thể, thì cái năng lực mà nó hướng tới cái hành động đó, nó cũng không thể nào nó ở trong cái giống của cái bản thể được. Và chúng ta thấy đó là cái công việc của linh hồn thì nó không có nằm ở trong cái giống của bản thể, là bởi vì cái điều này chỉ có áp dụng cho Chúa mà thôi. Bởi vì cái công việc của Ngài chính là cái bản thể của Ngài, nghĩa là chỉ có một cái hữu thể mà có thể nói đó là cái năng lực, nó cũng là cái mà hữu thể, nghĩa là chỉ có Chúa mà thôi. Tất cả những cái gì mà hành động hay là suy nghĩ hay là mà nó là một ở trong Chúa, không thể nào mà áp dụng cái điều đó cho con người được. Bởi thế cho nên đó là cái năng lực của Thiên Chúa, và nó là cái nguyên lý của những cái mà hành động của Ngài, và nó cũng là cái mà yếu tính thần linh chính đó. Điều này không thể nào mà xảy ra cho linh hồn hay bất kỳ cái tạo vật nào, ngay cả khi mà chúng ta nói về cả các thiên thần. Cái thứ hai là có thể chứng minh là không thể nào nó ở trong linh hồn, là bởi vì cái linh hồn, bởi cái yếu tính của nó đó, đó là cái hành động, có nghĩa là cái hiện thể đó. Chính cái hiện thể đó nó làm cho cái linh hồn hoạt động. Bởi thế cho nên nếu chúng ta đặt cái trường hợp, nếu mà cái yếu tính của linh hồn đó, mà nó là cái nguyên lý chính hay là nguyên lý gần của những cái hoạt động, thì bất cứ cái gì mà linh hồn mà có thì nó sẽ luôn luôn là sống động thực sự. Như là cái mà có cái linh hồn thì luôn luôn đó là nó Hiện thực đó là nó là cái sống động. Nhưng mà ở đây nó là ông muốn nói là phân biệt cho chúng ta về cái tiềm năng với lại cái hiện thực, là bởi vì trong cái con người của chúng ta đó là có những cái mà nó nằm ở trong cái tiềm năng, nhưng mà nó sẽ được cho là hiện thực hóa bởi cái linh hồn. Thì cái mà nó mà phải hiện hữu trước tiên đó, là cái linh hồn nó phải hiện hữu đã, rồi nó mới có thể mà nó mang những cái mà hoạt động từ trong cái tiềm năng như ra ngoài vậy. Và nếu mà nó không có cái mà linh hồn mà nó hiện, nó luôn luôn nó hiện hữu, thì nó không thể nào mà nó mang cái mà trong cái tiềm năng ra được. Và ông già như ta thấy một cái thân thể chết mang được cái gì từ trong những cái thân thể đó đó. Đấy, cho nên đó là chúng ta phải chấp nhận là cái mà yếu tính của cái linh hồn đó chính là cái hiện thể, là cái mà nó luôn luôn sống, nó luôn luôn hiện hữu. Nhưng mà chúng ta không thể nói đó là cái năng lực được, là bởi vì chỉ có Chúa là cái người mà chính cái năng lực của Chúa là chính Chúa, là cái yếu tính của Chúa. Cái câu hỏi thứ hai chúng ta hỏi đó là ở trong linh hồn đó thì có phải là có nhiều những cái quan năng khác nhau không? Thì chúng ta trả lời đó là có. Là bởi vì cái sự mà cần thiết cho nên chúng ta phải có nhiều những cái quan năng ở trong linh hồn. Và để mà làm cái điều này đó là nó rõ ràng thì chúng ta hãy quan sát như là ông Aristotle ông nói là cái trật tự thấp nhất của những cái mà sự vật thì không thể nào mà hoàn hảo được cái tốt lành mà hoàn hảo nhất. Nhưng mà nó có thể là nó là lấy được một số những cái tốt mà không có hoàn hảo bởi là một vài những cái mà hoạt động. Và những cái mà nó thuộc về cái trật tự cao hơn thì nó có thể là nó đạt được những cái tốt hoàn hảo bởi nhiều những cái mà hoạt động. Tuy vậy chúng ta thấy đó là có những cái mà nó cao hơn nữa mà nó có thể là nó tiếp thu được cái tốt hoàn hảo chỉ bởi đó là một vài những cái mà hành động. Và cái mà hoàn hảo nhất thì được tìm thấy ở trong những cái mà nó có thể nó đạt được cái tốt lành hoàn hảo nhất mà không cần phải có cái công việc gì cả. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào trong cái tấm hình ấy, chúng ta sẽ thấy đó là ông là cái mà ông muốn nói. Đó thì chúng ta thấy là cái cây cỏ hay cái con vật là nó có thể nó đạt được ác quái, nó có đạt được cái tốt nhưng mà cái tốt nó không có hoàn hảo. Nhưng mà con người đã có thể đạt được cái tốt hoàn hảo, nhưng mà nó là phải đòi rất là nhiều những cái cố gắng. Không có giống như thiên thần, họ có thể họ đạt cái hoàn hảo chỉ bởi một vài những cái mà hoạt động thôi. Hay là không giống như Thiên Chúa là hoàn hảo mà chẳng cần phải làm cái gì cả. Đó là cái mà ông ấy muốn nói cho chúng ta thấy là tại sao mà cái con người của chúng ta nó lại cần nhiều những cái quan năng. Một cái mà ông ấy sẽ đưa ra chúng ta thấy đó là cái vấn đề cái hiểu biết. Như Thiên Chúa đó là Ngài có thể hiểu hết tất cả mọi sự. Và vì cái sự hiểu biết của Ngài cho nên là có tất cả mọi sự. Đó. Và Thiên Thần đó là cái người mà có thể hiểu biết mà không cần phải cố gắng như con người. Tại vì con người đó là chúng ta có thể hiểu biết, nhưng mà nó đòi nhiều thứ, nó đòi phải có cái thân xác, phải có cái mắt để mà đọc những cái việc để mà đọc mà hiểu chữ đấy ạ, rồi mới bắt đầu là mới có thể nó mà suy nghĩ lên đó mà nối kết với nhau những cái tư tưởng mà có thể hiểu những cái mà mình chưa hiểu. Tinh thần nó không cần làm như vậy, tinh thần nó nhìn vào một cái sự vật nó có thể hòa hiểu được. Dĩ nhiên là không có thể hòa hiểu toàn thể giống như Chúa. Thì chúng ta thấy là nó cái như thế vậy. Hay là cái dưới ông nói đó là có những cái người đó là có thể mà đạt tới cái sức khỏe nhưng mà nó không có hoàn hảo. Nhưng mà có con người đó mà có thể đạt tới cái sức khỏe hoàn hảo bằng cách đó là phải cố gắng nhiều thứ. Nhưng mà có những cái người mà đó là họ có thể mà có cái sức khỏe đó là hoàn hảo mà không cần là phải đó là làm cái gì cả. Vì thế cho nên đó là chúng ta kết luận là những cái sự vật mà nó ở bên dưới con người có thể là đạt tới cái tốt nhưng mà giới hạn thôi. Và vì thế cho nên đó là có một vài những cái công việc mà cố định và những cái quan năng cố định, nhưng con người là có thể mà đạt được cái tốt mà hoàn hảo và khái quát hay là chung, là bởi vì con người có thể là đạt tới cái bốn phúc. Tuy nhiên là con người đó, là ở cái cấp độ cuối cùng theo như là cái bản tính của con người, cái mà phúc bốn phúc đó nó có thể là bởi vì cái linh hồn của con người nó đòi nhiều và những cái công việc khác nhau và những cái quan năng khác nhau. Nhưng mà cho thiên thần thì chỉ có một số những cái mà quan năng nhỏ hơn đó là đủ. Và ở trong Chúa đó thì chẳng cần cái quan năng nào ngoại trừ đó là chính là cái yếu tính của Ngài, cái sự hiện hữu của Ngài. Tuy nhiên vẫn còn có lý do khác tại sao mà cái linh hồn của con người ấy, mà cần cho nhiều những cái thay đổi của những cái quan năng là bởi vì nó ở trong những cái mà liên kết giữa cái mà tạo vật mà có cái thân xác và cái tinh thần, và vì thế cho nên đó là hai cái mà thân xác với lại cái thiêng liêng là đều phải đó là gặp gỡ nhau ở trong cái linh hồn. Là nó vừa có những cái của vân vật, nó vừa có những cái của thần linh, mà cả hai cái đó nó là nó phải gặp gỡ nhau để ở trong cái linh hồn để nó mà điều khiển. Có phải là câu hỏi thứ ba đó là những cái quan năng đó là nó phân biệt bởi cái mà hành động cũng như là cái đối tượng có phải không? Thì chúng ta trả lời đó là có. Chúng ta nhìn vào trong cái bản thì chúng ta thấy đó là nó có những cái hành động. Khi mà chúng ta nói là hành động đó là nó đã hiện hữu. Và chúng ta nói những cái đối tượng thì chúng ta thấy đó là các cái quan năng đó là nó tùy thuộc vào cái đối tượng và là cái hành động. Đó như là bây giờ chúng ta nói đó là sự thật. Sự thật thì nó là cái đối tượng của cái gì? Nó là cái đối tượng của trí tuệ. Phải không? Và trí tuệ đó là có cái khả năng là để mà tìm hiểu cái sự thật. Và cái hành động để mà đạt tới cái sự thật đó, thì con người đó là phải biết, phải lý luận, phải hiểu, rồi phải nhớ. Tất cả những cái đó là nó cần để mà cho biết cái đối tượng của nó là cái sự thật. Nên khi mà nói đến, chúng ta nói đến cái đối tượng của nó là chúng ta biết là chúng ta phải dùng cái quan năng nào ở trong con người. Thì chúng ta đi theo cái mà bằng vẽ đó, thì chúng ta thấy đó là cái mà chúng ta gọi đó là cái cây cỏ đó là nó có ba cái chính của nó. Thứ nhất là nó phải lấy cái chất dinh dưỡng, thứ hai là nó phải tăng trưởng, và thứ ba đó là nó phải sinh sản. Và thì con người đó là cũng giống như thế vậy, là có những cái đó để mà ăn uống nó cần cho cái gì, nó cần cho cái sự dinh dưỡng vào, là con người đó mà phải ăn và uống thì mới sống, rồi nó phải tăng trưởng vào, khi mà chất dinh dưỡng nó vào trong con người đó, thì nó làm cho cái là cây cỏ nó lớn lên, làm cho con người cao lên, thì những tất cả những cái đời sống đó là con người có phục với lại cái cây cỏ, và sau đó rồi đó là sinh sản con cái hay là sinh sản những cái hạt giống. Ở đây nó là nó tùy thuộc vào cái đối tượng thì nó cần cái gì, cần cái quan năng nào ở trong đó là cái thân thể. Bây giờ chúng ta đi qua cái con vật thì chúng ta thấy là nó có năm cái người ta gọi là ngũ quan, phải thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, cảm giác, rồi tới cái di chuyển, đó là những cái mà ở trong con vật. Dĩ nhiên mà cái con vật nó có những cái đó là nó có luôn cả những cái ở dưới nữa, nó cũng có vấn đề dinh dưỡng, tăng trưởng và sinh sản. À, thì khi chúng ta nói đó là cái quan năng đó là nó tùy thuộc vào trong cái đối tượng và cái hành động. Thì khi chúng ta nói những cái thị giác đó là chúng ta phải nói đến cái màu sắc, phải không? Nếu mà đó là nó không có màu sắc đó, thì thị giác ta không nhận ra được. Và khi mà nói đến mà cái mà nhờ nhìn đó thì bắt buộc đó là chúng ta đó là cần đó là phải có cái mắt, phải không? Để mà nhìn. Hay là khi mà âm thanh đó, thì cần đó là phải có cái tai để mà nghe. Hay là cái mà mùi vị đó, thì phải có cái mũi để mà ngửi. Và khi mà muốn biết nó là cái vị gì đó, thì phải nếm bằng cái lưỡi. Và khi mà muốn mà biết cảm giác nóng lạnh rồi rồi phản ra thì chúng ta cần đó là phải có cảm giác để chúng ta cảm thấy. Và như chúng ta nhìn vào cái mặt phẳng, cho dẫu là chúng ta không có cái nhìn ở vào mắt, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái tay thì chúng ta có thể chúng ta phân biệt được cái đó là cái gì. Đó, cho nên đó là cái ở đây chúng ta muốn nói đó là nó tùy thuộc vào cái đối tượng để mà đó là nó sẽ nói là cái quan năng cần nó là cái gì. Đó. Thì Thánh Thomas mà sẽ đi từ những cái đó để mà đó là nhận ra đó là những cái quan năng nào. Thì Ngài nói đó là một cái quan năng như thế thì nó được hướng về tới một cái hành động. Bởi thế khi mà chúng ta tìm kiếm để mà biết cái bản thể, bản chất của một cái quan năng từ cái hành động mà qua đó nó hướng tới, thì một cái hiệu quả đó là cái bản chất của cái quan năng đó thì nó thay đổi, nó qua nó còn nó được thay đổi, như là cái bản chất của một cái hành động đó là nó thay đổi. Cứ mấy mà cái hành động nó mà thay đổi là cái quan năng nó phải thay đổi, không thể nào mà dùng cái tai để mà nhìn được. Khi mà nó bắt đầu nó đổi cái đối tượng là nó phải đổi cái quan năng của nó. Và chúng ta biết là cái bản chất của một cái hành động đó, thì nó thay đổi theo như là cái bản chất thay đổi của các cái đối tượng. Và bắt đầu nó đổi đối tượng là phải đổi hành động và phải đổi luôn cả quan năng. Bởi vì trong mỗi một cái hành động đó thì nó hoặc là nó là một cái quan năng đó mà chủ động, hay là nó là thuộc về một cái quan năng thụ động. Và cái đối tượng nó là cho cái hành động của một cái quan năng mà thụ động, như là cái nguyên lý và cái nguyên nhân mà di chuyển đó. Chẳng hạn như cái ông nói về cái màu sắc, đó là cái nguyên lý của cái nhìn, là bởi vì nó di chuyển cái thị giác. Về cái phương diện khác thì đối với cho cái hành động của một cái quan năng chủ động thì cái đối tượng đó là cái hạn từ hay đó là cái đích của nó, như là cái đối tượng của một cái quan năng mà tăng trưởng ấy. Có nghĩa là cái số lượng và hoàn hảo của nó, vì vậy cho nên nó cũng là cái mà đích điểm của cái tăng trưởng. Vâng, như là chúng ta thấy là ở trong cái con người của mình ấy, thì dĩ nhiên là mỗi người có một cái chiều cao riêng, nhưng mà nó là cái đối tượng của cái mà tăng trưởng cho được, mà đồng thời nó cũng là cái đích. Mà khi mà đạt tới cái đó rồi đó, nó có tăng trưởng đến nữa. Như một người đó mà chỉ có cái tiềm năng tới một thức 4, thức 5 thôi, thì có mà muốn lên thức 6, thức 7 thì nó cũng chẳng bao giờ được. Thế khi mà cái đối tượng nó là cái mà nó sẽ đòi cho chúng ta, đó là nó nằm ở trong cái quan năng nào. Bởi thế cho nên trong các quan năng là nhất thiết là nó phải phân biệt bởi cái hành động và cái đối tượng của nó. Để hiểu cái điều mà ông nói như vậy. Nên là chúng ta muốn biết đó là trong những cái quan năng nào trong con người chúng ta dùng tới, và chúng ta nên nhìn cái đối tượng và chúng ta sẽ biết đó là cái chúng ta phải sử dụng cái quan năng nào. Nhưng mà học đó là biết chắc chắn đó là phải dùng cái trí tuệ rồi. Do vậy chúng ta phải quan sát thấy rằng những cái sự vật mà nó phụ thuộc thì nó không có thay đổi cái loại của nó. Ta nhớ là nó sẽ cái khi nào mà cái mà chính nó thay đổi thì nó mới thay đổi cái loại thôi. Và bởi vì khi chúng ta thấy đó là cái màu sắc thì nó chỉ là cái phụ thuộc cho cái quan vật thôi. Nên cái loại của nó là không có thay đổi bằng một cái sự mà khác biệt giữa cái màu sắc, nhưng mà bằng một cái sự khác biệt mà nó thuộc về cái bản chất của cái con vật. Có nghĩa là muốn nói rằng bởi cái sự khác biệt ở trong cái mà giác hồn của nó, mà một đôi khi chúng ta gọi đó là có lý trí, hay một đôi khi chúng ta gọi đó là không có lý trí. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đó là con người với con vật, chúng ta có thể nói là khác nhau về cái màu sắc được không? Cái gì nó làm cho hai cái nó khác nhau? Nó là cái lý trí, có nghĩa là chúng ta không có dựa thể nào mà dựa vào những cái gì nó phụ thuộc được, nhưng mà phải dựa vào cái gì chính mà nó phân biệt ra cái loài người khác với cái loài vật. Vì thế cho nên cũng có cái thức tương tự, đó là không phải bất kỳ cái sự thay đổi của các đối tượng nào là nó sẽ thay đổi những cái quan năng của linh hồn, nhưng mà một cái sự khác biệt mà ở trong đó, mà cái quan năng của cái bản chất của nó là được hướng tới, chứ không phải nó là bất kỳ cái sự thay đổi nào. Vâng, nghĩa là nó phải là cái gì đó mà nó chính yếu cho các cái quan năng khác, và những cái thay đổi mà tầm thường đó là nó chắc không. Vâng, nhà như bây giờ màu sắc mà biến đổi từ màu trắng qua màu hồng qua màu xanh thì nó vẫn dùng cùng cái quan năng thôi. Nhưng mà chỉ có khi nào mà bắt đầu biến cái loại của nó đi, như đang là từ mà màu sắc mà biến tới cái âm thanh, và cho cái âm thanh nó trỗi lên là nó biết là nó phải dùng cái quan năng nào ở trong con người. Cho nên là chúng ta thấy là nó phải có những cái quan năng khác biệt nhau. Chúng ta đi qua cái câu thứ 4, nói rằng là ở giữa các quan năng của linh hồn thì nó có một cái trật tự, có phải không? thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta xét cái con người là chúng ta thấy có những cái quan năng là trí tuệ, cảm giác này, và chúng ta gọi đó là cái representative, đó là cái sinh hồn hay là cái mà nó làm cho sống được. Thánh Thomas Mai trả lời đó là vì cái linh hồn nó là một và các quan năng thì nó có nhiều, và vì một số những cái sự vật mà nó đến từ một thì nó phải tiến hành trong một cái trật tự mà chắc chắn, cho nên nó phải có một số những cái trật tự ở dưới những cái quan năng của linh hồn. Một cách thích hợp đó là chúng ta phải quan sát thấy là có một cái trật tự ba chiều ở giữa chúng. Hai cái của nó đó là tương xứng với cái sự tùy thuộc của một quan năng vào cái quan năng khác, trong khi cái thứ ba đó thì được lấy từ cái trật tự của cái đối tượng của nó. Thì chúng ta thấy là nó có ba cái trật tự như thế vậy. Nếu mà chúng ta nói về cái sự tùy thuộc của một cái quan năng vào cái quan năng khác thì chúng ta có thể đó là được nhìn theo hai cách. Thứ nhất đó là theo cái trật tự mà tự nhiên, là bởi vì trong cái tự nhiên thì cái mà hoàn hảo mà bởi cái mà tự nhiên của nó thì nó sẽ đi trước cái mà không có hoàn hảo. Và cái gì mà nó hoàn hảo là nó sẽ đi trước cái không có hoàn hảo. Và theo như cái trật tự của cái tạo thành và thời gian là bởi vì từ cái mà không có hoàn hảo là nó sẽ đi đến cái chỗ mà hoàn hảo. Như là nói về cái con người của chúng ta đi, thì để mà đạt tới cái hoàn hảo đó, chúng ta phải đi từ cái không có hoàn hảo. Từ cái mà trở thành thánh nhân thì chúng ta phải đi từ cái chỗ con người tội. Cái chẳng ai mà sinh ra đó mà làm thánh ngay. Nhưng mà còn nếu mà chúng ta nói mà về cái trật tự mà chúng ta nhắm tới thì bao giờ đó là cũng từ cái mà nó không hoàn hảo, cho nên là nó đến cái chỗ mà hoàn hảo. Nhưng mà còn nếu mà nó mà chúng ta xét về cái mà cái gì mà nó hoàn hảo hơn thì cái hoàn hảo nó bao giờ nó cũng đứng trước cái không có hoàn hảo. Vì thế cho nên theo cái mà loại thứ nhất của cái trật tự đó, thì ở giữa các quan năng đó, thì cái mà quan năng về trí tuệ là bao giờ nó cũng đi trước cái quan năng về cảm giác, và bởi vì nó đã là hướng chúng và ra lệnh cho chúng. Cũng giống như vậy là cái mà quan năng mà về cảm giác thì nó đi trước cái những cái quan năng mà về cái mà vui chữ. Nghĩa là chúng ta xét đó thì chúng ta phải nhìn đó là cái nutrition đó là nó đi trước, rồi nó mới tới cái sensitive, rồi nó mới tới đến cái intellectual, đó là chúng ta xét về cái trật tự mà nó hoàn hảo là nó đi từ từ nó lên. Và nếu mà chúng ta chỉ có xét không đối tượng những cái gì nó hoàn hảo sẵn thì chúng ta sẽ xét cái hoàn hảo trước cái không hoàn hảo. Nhưng mà còn trong cái trường hợp mà tạo thành đó, thì chúng ta sẽ trong trường hợp mà chúng ta muốn lấy thì nó luôn phải đi từ những cái thấp nó lên trên cái cao. Tôi nghe thưa cho chúng ta nghỉ 10 phút trong tôi đầu óc.